Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy 11 tháng 4, gồm có
bản tin,
chia sẻ lời Chúa
và gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thứ Năm tuần Thánh, Đức Thánh Cha Francisco nói với các linh mục, hãy để Chúa Giêsu rửa chân cho anh em.
Thứ Sáu tuần Thánh, Đức Thánh Cha Francisco cử hành nghi lễ tưởng niệm thương khó của Chúa Giêsu.
Các giám mục Việt Nam kêu gọi giúp đỡ người gặp khó khăn do đại dịch.
Hội Hiệp sĩ Columbus tài trợ việc truyền phát các nghi lễ của Đức Thánh Cha trong tuần Thánh.
Vatican, chiều thứ Năm tuần Thánh, do tình hình đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tiệc ly, không có nghi thức rửa chân như mọi năm. Hiện diện trong thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero có khoảng 30 người, trong đó có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phaero, và vị phụ tá là Đức Cha Vittorio Lanzani, Đức ông Guido Marini, trưởng ban phụng vụ, và năm đức ông khác trong ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Một phó tế, vài thầy giúp lễ, ca đoàn giảm xuống chỉ còn 8 ca viên và một vài nữ tu và các nhân viên thu hình. Trong bài ứng khẩu, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại bí tích thánh thể. Chúa muốn ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể và chúng ta trở thành những nhà tạm của Chúa. Chúng ta mang Chúa theo mình. Đến mức chính Chúa nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta không ăn thịt và uống máu Ngài, chúng ta sẽ không được vào nước trời. Đây là mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, Chúa ở với chúng ta và trong chúng ta. Tiếp theo, Đức Thánh Cha nói đến việc phục vụ. Điều kiện để vào nước trời là phục vụ tất cả mọi người và để cho Chúa phục vụ. Điều này thật khó hiểu. Chính Thánh Phaero cũng không hiểu được điều này. Nhưng chỉ khi chúng ta để cho Chúa rửa chân chúng ta mới có thể lớn lên, được tha thứ và được vào nước trời. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều linh mục đã chết ở Ý vì phục vụ người bệnh. Theo Đức Thánh Cha, các linh mục và các bác sĩ, nhân viên y tá là những vị thánh ở nhà bên cạnh. Đức Thánh Cha nhắc đến đời sống chứng tá của các linh mục. Hôm nay, tôi nhận được thư của một linh mục tuyên úy một nhà tù ở xa, một cha dòng Francisco, kể lại việc cha ấy sống tuần thánh này thế nào với các tù nhân. Có nhiều linh mục thừa sai đi xa, rao giảng tin mừng và chết ở đó. Đức Thánh Cha nói thêm về các linh mục bị vu khống. Có nhiều linh mục không thể ra đường, và nếu có ra cũng không dám mặc áo linh mục vì bị người ta chửi rủa, lăng mạ. Đức Thánh Cha nói, tất cả các linh mục, giám mục và giáo hoàng đều là tội nhân, vì thế phải luôn cầu xin tha thứ và học cách thứ tha. Với các linh mục, Đức Thánh Cha nói thêm, hôm nay, anh em ở với tôi tại bàn thờ. Tôi chỉ nói với anh em rằng, đừng cứng đầu như Thánh Phaero, hãy để cho chân mình được Chúa rửa. Chúa là người phục vụ anh em. Ngài gần gũi anh em, để ban cho anh em sức mạnh, để rửa chân cho anh em. Và với ý thức mình cần được rửa, anh em hãy trở thành những người luôn tha thứ với tâm hồn quảng đại.
Vatican, lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu tuần Thánh ngày 10 tháng 4 tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành nghi lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cũng như thánh lễ chiều thứ Năm tuần Thánh, trong hoàn cảnh phòng ngừa đại dịch, nghi lễ được cử hành hết sức đơn sơ, không có sự tham gia của đông đảo các tín hữu như mọi năm. Trong bài giảng, Cha Cantalamessa, giảng viên phủ giáo hoàng, mời gọi các tín hữu hãy suy niệm về khía cạnh tích cực của một sự kiện, dù là sự ác khủng khiếp nhất như bài thương khó của Chúa Giêsu được thuật lại trong các tin mừng. Cha nói, nếu chúng ta dừng lại ở các nguyên nhân lịch sử về cái chết của Chúa Giêsu, thì chúng ta bị bối rối và mọi người sẽ bị cám dỗ nói như quan Pilato, tôi vô can trong vụ đổ máu người này. Thánh giá tốt hơn nên được hiểu bởi hiệu quả của nó hơn là bởi nguyên nhân. Hiệu quả sự chết của Chúa Kitô là được nên công chính nhờ tin vào người, được hòa giải và giao hòa với Thiên Chúa và được tràn đầy hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu. Một hiệu quả khác là thánh giá Chúa Kitô thay đổi ý nghĩa đau khổ của con người. Nó không còn là hình phạt, là sự nguyền rủa. Khi con Thiên Chúa mang lấy những đau khổ thì Ngài đã cứu độ con người tận gốc rễ của đau khổ. Áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, Chakantalamessa nhìn ra những điểm tích cực trong tình trạng bi thương hiện nay. Đại dịch virus corona đã bất ngờ đưa chúng ta ra khỏi nguy hiểm lớn nhất mà các cá nhân và nhân loại luôn có, đó là ảo tưởng về sự toàn năng của mình. Còn virus nhỏ xíu vô hình nhắc chúng ta rằng chúng ta không bất tử và các sức mạnh quân sự và kỹ thuật không đủ để cứu chúng ta. Thiên Chúa không phải là đồng minh với virus nhưng là đồng minh của chúng ta. Ngài tham dự vào đau khổ của chúng ta để vượt qua nó. Chakantalamessa nêu lên một điểm tích cực nữa trong cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện tại là con người trở nên liên đới với nhau, cảm thấy cần nhau. Có khi nào các dân tộc trên thế giới lại cảm thấy mình hiệp nhất, bình đẳng và bớt xung đột hơn trong những thời khắc đau khổ này không? Chakantalamessa đã kết thúc bài giảng với lời mời gọi: hãy kêu cầu Chúa trong mọi lúc. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: hãy gõ thì sẽ được mở. Như dân Do Thái trong hoang địa bị rắn cắn, vào lúc đau khổ này, chúng ta hãy ngắm nhìn đấng chịu đóng đinh vì chúng ta. Ai nhìn vào Ngài với đức tin thì sẽ không chết, và nếu người ấy chết thì sẽ được bước vào đời sống vĩnh cửu. Vào lúc 9 giờ tối, Đức Thánh Cha chủ sự buổi suy niệm Đảng Thánh Giá trước thềm đền thờ Thánh Phêrô.
Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi các tín hữu Công giáo và mọi thành phần xã hội quảng đại làm mọi điều có thể để giúp đỡ những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong thư đề ngày thứ 6 tuần thánh mùng 10 tháng 4 năm nay gửi Cộng đoàn Công giáo Việt Nam và bạn bè thân hữu gần xa, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhắc lại truyền thống lạc quyên hàng năm vào ngày thứ 6 tuần thánh để giúp quỹ bác ái của Hội đồng Giám mục theo gương hy sinh vì tha nhân của Đức Kitô. Năm nay, cuộc lạc quyên được dời đến ngày 13 tháng 9 do bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Đức Cha Chủ tịch lưu ý có một nhu cầu khẩn thiết cần được thực hiện, đó là giúp đỡ những người đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bên cạnh những tổn thất về sinh mạng, virus corona còn gây ra những tổn thất về kinh tế, xã hội và tôn giáo. Mọi nơi phải đóng cửa, các hoạt động bị đình trệ. Toàn thể nhân loại đã trở thành nạn nhân của loại virus này. Nhưng những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là những người nghèo. Trong thư, Đức Cha Giuse viết, thành phần đáng thương hơn cả là những người làm nghề thu nhập thấp như bán hàng rong, vé số, ve chai, tài xế, xe ôm, công nhân. Họ sẽ sống thế nào trong thời gian chờ đợi thấp thỏm, không biết đến khi nào trận đại hồng thủy COVID-19 mới trở lại cuộc sống bình yên. Ngoài cuộc chiến tiêu diệt virus, còn có cuộc chiến quan trọng là bảo vệ các nạn nhân của đại dịch, mà theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chỉ có giải pháp tình thương mới có thể đẩy lùi được dịch bệnh và đem lại niềm hy vọng chiến thắng. Do đó, Đức Cha kêu gọi các tín hữu và mọi thành phần xã hội Việt Nam hãy làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người đang gặp thử thách gian nan vì trận đại dịch đầy thách đố này. Đức Cha mời gọi hãy liên kết với nhau, với mọi người, không phân biệt thành phần xã hội và tôn giáo, để với các sáng kiến yêu thương, Việt Nam sẽ trở thành một đất nước quê hương của tình nhân ái, nghĩa đồng bào. Xin xem thư của Đức Cha Chủ tịch tại trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Hoa Kỳ, trong những ngày đại dịch COVID-19 đang lan tràn và mọi người phải tuân thủ cách ly xã hội, nhóm bạn trẻ thuộc cộng đoàn đồng hành Christian Life Community đã có sáng kiến tổ chức các buổi cầu nguyện tai dê và ca nguyện online, cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt và cử hành cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Một bạn trẻ trong nhóm chia sẻ rằng, ước mong rằng qua những giây phút thầm lặng bên Chúa, mọi người khám phá gương mặt yêu thương của một Thiên Chúa luôn gần gũi và chia sẻ mọi sự với con người, cảm nếm một cách nhẹ nhàng sự hiện diện và tình thương đặc biệt của Ngài đối với gia đình nhân loại. Hôm 3 tháng 4, các bạn trẻ trong nhóm đồng hành CLC đã tổ chức buổi cầu nguyện tai dê mổ chay online đầu tiên mang tên Be With Me với hơn 200 người tham dự. Buổi cầu nguyện đã nối kết cộng đoàn với các sắc dân và lứa tuổi khác nhau, giúp quy tụ cha mẹ cùng con cái cùng hiệp ý cầu nguyện trong giai điệu tai dê chúc tụng Chúa và nài xin sự chữa lành của Ngài cho nhân loại. Chị Bích Hải Hatfield ở Mission Viejo, California, một tham dự viên của buổi cầu nguyện chia sẻ, dù phải giữ khoảng cách để không truyền bệnh cho nhau, thì lòng mình chẳng xa cách nhau tí nào. Cảm ơn Chúa vì lòng nhiệt thành của các bạn trẻ trong nhóm đồng hành. Trong một khoảng thời gian ngắn, các em đã chuyển chương trình cầu nguyện tai dê qua dạng online. Tuy không có đàn, có sự quây quần của cộng đoàn bên nhau, nhưng các em đã cùng hiệp nhất dâng lên Chúa tất cả những gì mình có cho các anh chị em xa gần. Chị cũng thêm rằng, già trẻ lớn bé, người Việt, người ngoại quốc, tuy khác nhau múi giờ, nhưng cũng không ngại thức khuya để quây quần đón nhận chút tâm tình mùa chay đắng. Cộng đoàn đồng hành Christian Life Community, hay còn gọi là CLC ở Hoa Kỳ, hiện có trên dưới khoảng 50 nhóm sinh hoạt rải rác khắp các tiểu bang. Các nhóm gặp nhau mỗi tháng từ 1 đến 2 lần để cầu nguyện, chia sẻ đời sống đức tin và phục vụ như các khóa linh thao, các khóa canh tân đời sống hôn nhân cho các cặp vợ chồng, các khóa tĩnh tâm cho học sinh. Cộng đoàn cũng có nhóm mục vụ giới trẻ với các buổi cầu nguyện tai dê, suy niệm mùa chay, mùa vọng và tĩnh tâm linh thao. Chị Kim Anh, một người đồng hành với các bạn trẻ, chia sẻ rằng, qua những hoạt động ấy, những người đồng hành ước mong giúp các em nuôi dưỡng mối tương quan với Chúa, thuộc về giáo hội và cộng đoàn đức tin, và tạo cơ hội cho các em phục vụ và sống cho đi nhiều hơn. Cộng đoàn đồng hành là một cộng đoàn tông đổ quốc tế, nối kết những giáo dân nam nữ, những người trẻ cũng như những người trưởng thành sống mật thiết với nhau để đáp lại lời mời gọi phục vụ của Thiên Chúa. Tại Việt Nam, cộng đoàn đồng hành thường được biết đến với cái tên CLC, với phương châm tìm Chúa trong mọi sự và cùng nhau nhận định để xem phương cách mà Chúa Kitô muốn cộng đoàn thực hiện để tham gia vào sứ mạng của Người.
Myanmar. Hôm 9 tháng 4, Đức Hồng Y Sak Mumbo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Á Châu, đã gửi sứ điệp phục sinh mời gọi các tín hữu sống hy vọng và tình liên đới. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y mời gọi người Công giáo Myanmar trong khi mong chờ lễ phục sinh sắp đến, đồng thời nhận thức được những biến động lớn đang xảy ra trên toàn thế giới do COVID-19. Tổng giám mục Yangon viết, thời kỳ đen tối hiện nay đã khiến cả nhân loại rơi vào bầu không khí sợ hãi và lo âu, và hy vọng dường như bị tuyệt vọng bóp nghẹt. Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một virus vô hình, làm cho thời gian này biến thành đàn thánh giá cho toàn nhân loại. Đức Hồng Y Bo nhắc lại, COVID-19 đang thử thách đức tin của chúng ta, nhưng giáo hội Công giáo được kêu gọi sống hiệp thông ngay cả khi chúng ta buộc phải cách ly và giữ khoảng cách.
Washington. Dưới tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19, tổ chức từ thiện Hiệp sĩ Columbus đã quyên góp cho Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Đà Thánh để chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi virus và hỗ trợ việc truyền phát các nghi lễ được Đức Thánh Cha cử hành trong tuần thánh. Trong tuần thánh đặc biệt do ảnh hưởng của virus corona, Hội Hiệp sĩ Columbus, tổ chức bác ái Công giáo được Đấng Đáng Kính Michael McGivney thành lập cách đây hơn 130 năm, đã đóng góp hỗ trợ tòa thánh trong hai mặt trận quan trọng và quý giá. Trước hết, tổ chức này đã đóng góp $100,000 để giúp Bệnh viện Bambino Gesù của Tòa Thánh chăm sóc trẻ em bị virus corona. Bệnh viện sẽ dùng số tiền này để sửa đổi một số khu vực trong khoa sơ sinh thành phòng chăm sóc đặc biệt cho các bé sơ sinh bị nhiễm virus. Khu vực này sẽ được đặt tên của vị sáng lập Hiệp hội Columbus, sẽ được trang bị các máy quạt và các thiết bị cần thiết để điều trị các triệu chứng về hô hấp liên quan đến virus corona. Một hoạt động khác được Hội Hiệp sĩ Columbus tài trợ trong tình trạng khẩn cấp do COVID-19 là truyền qua vệ tinh một số nghi lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Cụ thể là đàn thánh giá vào tối thứ Sáu, thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh với phép lành Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Sự hỗ trợ này sẽ giúp cho hàng triệu người có thể hiệp thông cầu nguyện với Đức Thánh Cha Francisco. Tháng trước, tổ chức này cũng đã tài trợ các chi phí cho buổi cầu nguyện đặc biệt của Đức Thánh Cha vào ngày 27 tháng 3 tại quảng trường Thánh Phêrô hoàn toàn trống vắng. Các hiệp sĩ Columbus đã tài trợ trên mặt trận truyền thông của Vatican từ rất lâu. Tổ chức này đã tài trợ một máy phát sóng ngắn cho đài Vatican vào năm 1965 và từ năm 1977, tổ chức đã hỗ trợ cho việc truyền hình vệ tinh của Vatican. Tổ chức này cũng tài trợ cho một đơn vị sản xuất thiết bị cho trung tâm truyền hình Vatican.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Anton Nguyễn Cao Siêu chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh.
Anh chị em thân mến, khi tử thần vẫn tác oai tác quái trên thế giới, giây phút này chắc số người nhiễm bệnh đã lên đến hơn 1.700.000. Và thế giới đã có cả 100.000 người chết. Không đủ nhà xác, không đủ quan tài. Bao nhiêu người phiền muộn vì mất mát người thân, bao nhiêu người âu lo vì thấy mạng sống của mình bị đe dọa. Bà Maria Magdala cũng đã trải qua những thời khắc kinh hoàng như thế. Bà đã đứng gần thập giá của Đức Giêsu chịu đóng đinh, chứng kiến Ngài gục đầu và trao sinh khí. Hẳn bà cũng tham dự lễ mai táng của Thầy. Ngôi mộ mới của Thầy nằm trong khu vườn mà bà biết rõ. Maria không thể nào quên được buổi chiều thứ sáu ấy. Cái chết bi thương của Thầy trên thập giá vẫn in hẳn trong trí nhớ của bà. Bà biết mình đã mất Thầy rồi. Người Thầy đã giải phóng bà khỏi tay bảy quỷ. Điều làm cho Maria Magdala an ủi đó là bà còn được giữ được xác của Thầy. Đối với bà, xác của Thầy cũng quý như chính con người của Thầy. Trong những câu nói của bà chúng ta không thấy chữ xác. Bà luôn luôn nói, Thầy, người ta lấy mất Thầy của tôi. Bà Maria này đã trải qua một ngày thứ bảy bồn chồn. Có lẽ bà không chợp nổi mắt. Bà chỉ mong ngày Sa-bát mau kết thúc để bà có thể ra viếng mộ. Tất cả tập trung của bà dồn vào ngôi mộ, vì trong ngôi mộ có thân xác của người thầy mà bà mến thương. Buổi sáng tinh mơ ngày thứ nhất trong tuần, bà đã vội vã ra mộ. Và một điều kinh khủng mà bà không tưởng tượng được đã xảy ra, đó là tảng đá che mộ bị rời đi và xác của thầy cũng không còn ở đó nữa. Hốt hoảng, sợ hãi, hoang mang, bà chạy về báo cho Simon và người môn đệ kia chuyện chẳng lành. Bà nói với hai ông, họ đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi không biết họ để người ở đâu. Không biết họ để người ở đâu? Họ là ai? Bà chắc chắn là thế nào cũng phải có người lấy, tuy bà không biết rõ là ai thôi. Trong bài tin mừng của Thánh Gioan thì không thấy có thiên thần nào hiện ra để giải thích cho bà. Nên Maria thấy vô cùng khó hiểu trước biến cố mất xác thầy. Bà chạy về ngay để báo cho hai người môn đệ. Bước chân chạy của bà kéo theo những bước chân chạy của hai môn đệ. Thành ra đối với tôi, buổi sáng phục sinh, tôi nghe được những tiếng bước chân. Không phải bước chân đi khoan thai, mà là bước chân chạy vội vã và hốt hoảng. Cả hai môn đệ, một anh là Simon, anh kia là người môn đệ được Chúa Giêsu thương. Cả hai đều chạy cho nhanh đến mộ. Và mỗi người đến mộ thì đều thấy một điều gì đó. Trước hết phải nói lại là bà Maria đã đến mộ và bà chỉ thấy xác của thầy mình không còn đó. Bởi vì đối với bà, điều quan trọng là xác thôi. Còn người môn đệ Chúa thương, anh ấy chạy đến trước, nhưng anh ấy đứng ngoài mộ và anh ta thấy một điều, đó là những băng vải quấn xác Đức Giêsu. Còn Simon Phêrô thì đến sau, nhưng mà ông đã vào trong mộ. Ông thấy những băng vải, và hơn nữa, ông còn thấy khăn che đầu được cuộn lại và xếp riêng ra một nơi. Cuối cùng, người môn đệ kia cũng vào mộ. Ông đã thấy. Thấy gì? Ông đã thấy những điều ấy và ông đã tin. Thưa anh chị em, người tín hữu hôm nay, chúng ta hôm nay cũng có nhiều lúc giống như bà Maria, đặc biệt trong những thời gian này. Khi cái chết đến rất nhiều và khi sự hoang mang cũng bao phủ khắp nơi. Maria hốt hoảng vì thấy mất Chúa, mất đi điều quý giá nhất của mình. Ai đã lấy Ngài đi, để lại cho ngôi mộ trống trơn lạnh lẽo? Làm thế nào chúng ta có thể tập nhìn vào ngôi mộ, tập để ý đến những chi tiết nhỏ, tập đọc ra những dấu chỉ lờ mờ của hy vọng ngay giữa những đổ vỡ, tập nhìn thấy những điểm sáng trong ngôi mộ tối tăm và nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang hoạt động một cách kín đáo? đúng là xác thầy không còn đó, nhưng những băng vải quấn xác thầy vẫn còn nằm đó, và khăn che đầu thì được cuộn lại xếp riêng. Điều đó cho thấy không phải có người ăn cắp xác và đem đi, vì kẻ cắp không có thời giờ để làm việc đó. Từ từ ngôi mộ đã sáng lên và mang nhiều ý nghĩa. Nơi của chết chóc và mất mát lại trở nên vườn ươm sự sống. Maria đi ra mộ viếng xác và đớn đau vì xác của thầy không còn trong mộ. Nhưng bà đâu có biết rằng đó là khởi đầu cho một tin mừng. Bởi vì nếu xác của thầy cứ nằm trong mộ thì làm gì có phục sinh? Bà đi tìm xác một người chết, nhưng rồi bà sẽ gặp người đang sống. Anh chị em thân mến, trận dịch năm nay đem lại nhiều chết chóc đau thương. Bao nhiêu nấm mộ đã mọc lên vội vàng. Có hy vọng nào từ những nấm mộ không? Đức Giêsu phục sinh, đó là tin mừng. Tin mừng ấy nói với chúng ta điều gì trong thế giới đang bị nạn dịch khi người ta vẫn cứ tiếp tục chết? Sau nạn dịch này, thế giới có được phục sinh không? Hay trong nạn dịch này, thế giới có được hưởng sự phục sinh không? Sự tàn phá của virus trên mạng sống con người mời chúng ta phải chung tay xây dựng một thế giới đầy tràn sự sống. Cần bảo vệ rừng, ngừng xây đập, không phí tiền chạy đua vũ trang, làm sạch lại bầu khí, làm xanh lại bầu trời, làm trong lại dòng sông. Cơn dịch này nhắc chúng ta về những giá trị bị lãng quên, đòi ta điều chỉnh lại tương quan giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với tạo hóa. Thưa anh chị em, Chúa phục sinh đã tặng cho ta ơn phục sinh. Nhưng để hưởng ơn ấy không phải là chuyện tự nhiên hay đương nhiên. Chúng ta muốn nếm được niềm vui sống lại của Chúa thì chúng ta cũng phải ra khỏi ngôi mộ của ích kỷ và khép kín. Chúa Giêsu phục sinh cho chúng ta ơn phục sinh, và chính chúng ta cũng phải đem sự phục sinh ấy cho người khác.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Các tu sĩ dòng Cappuccino, những thiên thần mang an ủi và hy vọng tại bệnh viện Gioan 23.
Tại bệnh viện Gioan 23 của thành phố Bergamo, nơi đang là tâm điểm đại dịch virus corona của Ý, các thiên thần có gương mặt của các bác sĩ, y tá và của các tu sĩ dòng Cappuccino, những người mỗi ngày bất chấp nguy hiểm đến sự sống để mang an ủi và hy vọng đến với các bệnh nhân nhiễm virus corona. Trong những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có này, những nỗ lực phi thường của các nhân viên y tế trong các bệnh viện thật đáng quý trọng và ngưỡng mộ. Họ đã và đang tiếp tục công việc phi thường với hy vọng cứu sống bao nhiêu người có thể khỏi căn bệnh quái ác đang là mối đe dọa đối với mọi người trên thế giới. Và trong những ngày này, sự hy sinh dấn thân tại các bệnh viện bất chấp nguy hiểm cũng có các linh mục, tu sĩ can đảm ở trong bệnh viện cả ngày để tìm cách an ủi các bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Trong số họ có tu sĩ Pier Giacomo Boffelli và 4 tu sĩ khác thuộc dòng Cappuccino. Các cha không ngừng rong ruổi giữa các khoa trong bệnh viện để an ủi, cầu nguyện cho các bệnh nhân và cho cả các bác sĩ và y tá giữa tình trạng khẩn cấp của đại dịch. Cha Boffelli kể, khi các bệnh nhân nhìn thấy các tu sĩ, ban đầu họ hơi ngạc nhiên bởi vì sau nhiều ngày nằm bệnh viện điều trị virus, họ mới lại thấy một người không phải là bác sĩ mà cũng không phải là y tá. Họ rất vui mừng khi khám phá ra dưới chiếc áo bảo hộ và chiếc khẩu trang là một tu sĩ. Tôi nhận thấy họ hơi bớt căng thẳng và tôi hiểu rằng sự hiện diện của chúng tôi cho thấy rằng Thiên Chúa ở với họ và ở gần với sự đau đớn của họ, giống như người Samari nhân hậu. Khi có thể nói chuyện với họ, tôi cũng yêu cầu ban bí tích sức dầu cho họ là một sự an ủi trong giờ phút thử thách. Thật thế, khi ở trong một cuộc chiến khó khăn như thế, luôn cần có sự an ủi xoa dịu cho linh hồn và tâm trí. Vì không thể ban phép giải tội cho họ trong hoàn cảnh này, cha Boffelli nói, thông thường chúng tôi yêu cầu họ thống hối chân thành và đọc kinh thống hối. Khi tình trạng khẩn cấp qua đi,
thì hãy xưng tội với một linh mục. Tôi hy vọng điều này sớm xảy đến. Cha cũng tiếc rằng vì trong thời gian đại dịch nên các tu sĩ không thể đi đến các phòng chăm sóc đặc biệt và các phòng các bệnh nhân lây nhiễm vì thiếu đồ bảo hộ. Tuy thế, các ngài luôn luôn sẵn sàng đi sức giàu cho những người đang hấp hối. Thật không may là cũng có những lúc, nhất là trong những ngày này, khi số bệnh nhân hấp hối quá nhiều, các tu sĩ không thể đến kịp để cầu nguyện hay ban bí tích sức giàu. Ngay cả như thế, các tu sĩ cũng không bỏ cuộc. Mỗi ngày, các tu sĩ dòng Cappuccino cũng đi đến nhà xác, nơi mà ngay cả những người thân trong gia đình nạn nhân cũng không thể đến để chào vĩnh biệt thân nhân của mình. Cha Buffett Lee kể, tất cả mọi ngày đều có một tu sĩ đến cầu nguyện và làm phép các quan tài được đặt tạm ở đó. Và nếu như họ không có những người thân khóc thương sự ra đi, thì các bác sĩ và y tá luôn luôn là những người thân thương tiếc cho họ. Tôi đã thấy nhiều người trong số họ thực sự đau đớn và đồng hành với những người không thể vượt qua được đại dịch. Các tu sĩ không chỉ an ủi chăm sóc phần thiêng liêng cho các bệnh nhân, nhưng cũng có mối tương quan rất chặt chẽ và gần gũi với các nhân viên y tế. Cha Buffett Lee kể tiếp, trong khi chính các trưởng phòng gọi chúng tôi đến với các đồng nghiệp của họ, chúng tôi ở bên nhau vài phút để đọc một kinh kính mừng hay một kinh lạy cha. Cha kết luận, trong thời gian đại dịch, chúng tôi muốn rằng sự hiện diện của mình thật sự là gần gũi cầu nguyện với tất cả.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.